Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Younger Next Year for Women là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe và lão hóa, được viết theo hướng thực hành, dễ tiếp cận và tập trung vào cách sống chủ động để duy trì sự khỏe mạnh khi tuổi tác tăng lên. Sách hướng đến phụ nữ, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên, với mục tiêu giúp họ hiểu rằng già đi không nhất thiết đồng nghĩa với suy giảm nhanh về thể lực, tinh thần hay sự tự tin. Tác phẩm kết hợp góc nhìn của bác sĩ Henry S. Lodge và trải nghiệm của Chris Crowley, từ đó đưa ra một chương trình sống cụ thể dựa trên vận động đều đặn, ăn uống hợp lý và duy trì kết nối cảm xúc, xã hội. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách nó trình bày lão hóa như một tiến trình có thể làm chậm lại đáng kể bằng thói quen hàng ngày, thay vì chỉ là điều không thể tránh khỏi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lão hóa không phải là sự suy sụp tất yếu mà bị tăng tốc bởi lối sống ít vận động. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là cơ thể con người vốn được thiết kế để lão hóa chậm hơn nhiều so với điều thường thấy trong đời sống hiện đại. Theo lập luận của tác giả, sự suy giảm nhanh ở tuổi già không chỉ đến từ thời gian, mà còn đến từ việc ngồi nhiều, ít vận động và buông lỏng các thói quen bảo vệ sức khỏe. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi vai trò của người đọc, từ người chịu đựng sang người có thể tác động lên quá trình lão hóa của chính mình. Thay vì xem mệt mỏi, cứng khớp hay giảm sức bền là điều đương nhiên, cuốn sách khuyến khích độc giả xem đó là hậu quả có thể cải thiện bằng hành vi cụ thể. Chính vì vậy, tác phẩm không chỉ nói về tuổi già, mà nói về khả năng can thiệp vào tuổi già bằng kỷ luật sinh hoạt. Đây là nền tảng để toàn bộ chương trình trong sách trở nên có ý nghĩa và có thể thực hành. Thứ hai, Harris Rules đặt vận động lên vị trí trung tâm của mọi thay đổi. Phần nổi bật nhất của cuốn sách là bộ quy tắc Harris Rules, trong đó vận động thường xuyên được xem như yếu tố then chốt để làm chậm suy thoái cơ thể. Tác giả không trình bày việc tập luyện như một lựa chọn phụ trợ, mà như một thói quen không thể mặc cả, gần giống một công việc phải làm đều đặn. Cách tiếp cận này có tính thực dụng cao vì nó biến một mục tiêu, trừu tượng như sống khỏe thành lịch trình hành động cụ thể. Người đọc được khuyến khích tập 6 ngày mỗi tuần, không phải để chạy theo thành tích thể thao, mà để tạo ra trạng thái sinh học tốt hơn cho tim mạch, cơ bắp và sức bền tổng thể. Điểm đáng giá là sách nhấn mạnh tính đều đặn hơn là cường độ cực đoan. Điều đó khiến chương trình phù hợp với nhiều người trung niên và lớn tuổi, kể cả những người không có nền tảng tập luyện chuyên nghiệp. Từ góc nhìn thực hành, cuốn sách cho thấy thay đổi bền vững thường bắt đầu từ kỷ luật nhỏ nhưng lặp lại rất lâu. Thứ ba, sách kết hợp khoa học sức khỏe với cách giải thích dễ hiểu để người đọc dễ làm theo. Một điểm làm nên sức hút của Younger Next Year for Women là cách sách chuyển hóa kiến thức sinh lý và y học thành ngôn ngữ đời thường. Thay vì viết như một tài liệu nghiên cứu khô cứng, tác giả giải thích vì sao vận động có thể kích hoạt các cơ chế phục hồi của cơ thể, đồng thời làm chậm nhiều dấu hiệu suy giảm liên quan đến tuổi tác. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu không chỉ nên làm gì mà còn hiểu vì sao việc đó có tác dụng. Đây là yếu tố rất quan trọng trong các sách sức khỏe vì hiểu cơ chế thường làm tăng khả năng duy trì thói quen lâu dài. Bản thân cuốn sách cũng có nhịp điệu nhẹ nhàng, đôi lúc hài hước nên dễ đọc hơn nhiều so với các sách dinh dưỡng hay tuổi thọ mang tính học thuật cao. Tuy nhiên, sách vẫn giữ được nền tảng khoa học đủ rõ để tạo niềm tin. Chính sự cân bằng giữa lý giải y khoa và tính dễ tiếp cận khiến tác phẩm phù hợp với đại chúng, nhất là những người cần lời khuyên rõ ràng hơn là các tranh luận chuyên môn phức tạp. Thứ tư, mục tiêu của sách là tăng chất lượng sống, không chỉ kéo dài số năm sống. Cuốn sách không chỉ quan tâm đến tuổi thọ, theo nghĩa sống lâu hơn, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của những năm sống thêm. Tác giả nhấn mạnh rằng mục tiêu là sống mạnh, linh hoạt, tỉnh táo và có khả năng tham gia đời sống hàng ngày một cách chủ động khi tuổi đã cao. Điều này khiến sách khác với nhiều tài liệu chống lão hóa vốn chỉ nói về kéo dài đời sống hoặc giảm bệnh tật theo cách chung chung. Ở đây, khái niệm sống trẻ hơn được hiểu theo nghĩa chức năng, tức là giữ được khả năng đi lại, tập luyện, suy nghĩ minh mẫn và duy trì tâm trạng tích cực. Đây là một cách định nghĩa thực tế hơn vì người đọc thường quan tâm đến việc có thể làm gì trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ là sống thêm bao nhiêu năm. Ngoài ra, sách còn cho thấy tuổi già tốt đẹp không chỉ là chuyện thể chất, mà còn liên quan đến sự chủ động trong tinh thần và các vai trò xã hội. Nhờ vậy, thông điệp của sách có chiều sâu nhân sinh rõ rệt. Cuối cùng, kết nối xã hội và cảm xúc được xem là phần không thể tách rời của sống khỏe bên cạnh vận động và dinh dưỡng. Cuốn sách cũng nhấn mạnh việc duy trì sự gắn bó cảm xúc và xã hội. Đây là một điểm quan trọng vì nó mở rộng khái niệm sức khỏe ra ngoài phạm vi cơ thể. Theo tinh thần của sách, sống tốt khi lớn tuổi không chỉ là có cơ bắp hay tim mạch tốt, mà còn là giữ được sự quan tâm với người khác, duy trì các mối quan hệ và tiếp tục tham gia vào đời sống xung quanh. Cách tiếp cận này phản ánh một thực tế dễ thấy là động lực sống thường được nuôi dưỡng bởi sự kết nối, chứ không chỉ bởi các chỉ số y khoa. Với phụ nữ, đặc biệt là nhóm độc giả mà bản sách này hướng tới, yếu tố cảm xúc và gắn kết cộng đồng càng có ý nghĩa vì nó liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sống lâu dài. Sách vì thế không biến quá trình lão hóa thành dự án cá nhân thuần túy, mà đặt nó trong bối cảnh một cuộc sống có quan hệ, có trách nhiệm và có niềm vui. Điều này làm cho thông điệp của sách cân bằng hơn và thực tế hơn. Kết luận Younger Next Year for Women phù hợp nhất với những phụ nữ ở tuổi trung niên và cao tuổi, hoặc bất kỳ ai muốn bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già bằng những thói quen cụ thể dễ hiểu và có thể duy trì lâu dài. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đọc thích lời khuyên, thực hành hơn là lý thuyết trừu tượng, vì nó không sa đà vào các tranh luận phức tạp mà tập trung vào những việc có thể làm ngay, nhất là vận động đều đặn, ăn uống hợp lý và giữ kết nối với người khác. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó biến chủ đề lão hóa, vốn thường nặng nề, thành một kế hoạch sống có trật tự và tương đối khả thi. So với nhiều sách sức khỏe khác, tác phẩm này nổi bật nhờ giọng văn gần gũi, khung hành động rõ ràng và sự kết hợp giữa kinh nghiệm đời thường với giải thích y khoa. Nó không hứa hẹn phép màu, nhưng mang đến một cách nhìn thực tế hơn về việc già đi có thể được định hình phần nào bởi lựa chọn hàng ngày. Với người đọc đang tìm một cuốn sách vừa dễ đọc, vừa có định hướng rõ, đây là một lựa chọn đáng chú ý trong dòng sách sống khỏe và lão hóa chủ động. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry S. Lord MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!